This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là chương trình Tình yêu và gia đình do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách và chị Vũ Thanh Thủy đi vắng. Hôm nay Kim Thoa xin được điều hợp chương trình và người phụ trách hôm nay là chị Phương Nam ạ. Xin chào chị Phương Nam ạ.
Thân ái chào Kim Thoa và thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa hôm nay được nói chuyện với chị Phương Nam thì cũng xin gửi lời phân yêu đến chị Phương Nam khi mà phu quân của chị là anh Đỗ Danh Bảng đã ra đi và phải nói rằng là anh ra đi một cách rất là an bình, thanh thản và coi như là rất là nhanh. Nhưng mà hôm nay thì một lần nữa không biết chị Phương Nam cho quý thính giả biết về cái chủ đề gì ạ?
Vâng, thật ra là tôi cũng mới được chị Thanh Thủy cho biết là hôm nay sẽ lên nói chuyện với lại cùng quý vị. Thì vì nhân thể là ngày hôm nay thì cái tâm tình cũng vẫn còn rất là mới. Thành ra tôi cũng có một cái ý định là chia sẻ cùng với lại quý vị. Tại vì thấy cái đề tài này nó cũng liên quan đến chương trình Tình yêu và gia đình. Thì như chúng ta thấy là trong một cuộc hôn nhân, sự kết hợp của hai người thân thiết và sống với nhau thì nếu chúng ta có cái diễm phúc được sống với một người thân yêu cho đến cuối đời thì đó là cái diễm phúc nhất của tất cả chúng ta. Nhưng nếu có một sự ra đi của một người hôn phối thì bây giờ chúng ta phải có một cái người ở lại, chúng ta phải có cái thái độ như thế nào của người ở lại và làm sao để chúng ta có thể vượt qua được những cái nỗi mất mát của cái người thân yêu của chúng ta. Thì đây là một cái đề tài thì nó cũng hơi buồn và hơi tế nhị, nhưng mà chúng tôi thấy đó là một đề tài rất là thực tế. Và chắc là trong tất cả quý vị, thế nào cũng có những quý vị đã phải đối diện với. Thành ra đây là cái kinh nghiệm mà chính bản thân của chúng tôi có. Thành ra nhân thể hôm nay chúng ta bàn luận về đề tài này, để trong cái sự bàn luận này thì chính cá nhân của chúng tôi cũng có thể học hỏi được kinh nghiệm của quý vị.
Vâng, chị Phương Nam nói đến đề tài này thì người Việt Nam mình chắc không quen thuộc, nhưng mà người Hoa Kỳ đó, bất cứ khi có những một người thân nào ra đi á, là trong trường học á, hoặc là trong những nơi mà tôn giáo đó, là họ đều có những cái gọi là counselor cho những người coi như cố vấn để giúp cho họ vượt qua một cách dễ dàng, đã phải vậy không ạ thưa chị?
Vâng, thì thật ra tất cả mọi sự nếu chúng ta dựa vào một cái căn bản mà chúng ta nghĩ rằng là thì dĩ nhiên người hôn phối là một cái người mà cái sự quen thuộc lâu năm đối với chúng ta, thì bỗng tự nhiên nó xảy đến là cái người đó đi mất. Thì đó là một cái sự nó sửng sốt, nó bàng hoàng. Nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy, nếu chúng ta nghĩ đến một cái chuyện rất là căn bản là cuộc đời rất là mong manh, thì cái chuyện sinh lão bệnh tử là cái chuyện nó sẽ đến với tất cả mọi người, không sớm thì muộn. Thì nếu chúng ta biết nghĩ cái nguyên tắc nó là như vậy, là phù du và sinh lão bệnh tử, thì tất cả mọi điều nó sẽ đến. Thì khi chúng ta biết là nó sẽ đến thì chúng ta sẽ có một cái thái độ chấp nhận, và chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta có thể đương đầu với cái chuyện mà xảy ra này, về vấn đề đủ mọi vấn đề, nhất là vấn đề tâm lý mà chúng ta thấy rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là những diễn tiến tình cảm của một người tự nhiên có một người thân thiết với mình, thì trong chương trình tình yêu và gia đình thì chúng ta có thể nói chung là những người thân thiết trong gia đình là cha mẹ, là vợ chồng, là anh em, là con cái, thì tất cả những cái sự mà mất mát của một người thân thiết này nó đều là một cái sự đột ngột và sững sờ. Thì những cái diễn tiến tình cảm xảy ra thì trước hết là chúng ta thấy là đa số chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta không tin đây là sự thật, là bởi vì đó là một cái điều xảy ra quá đột ngột. Rồi chúng ta nhiều khi có cái thái độ là tức giận với định mệnh, tức giận với sự đời, tức giận với cái sự thật đó xảy ra. Rồi cũng có những cái niềm hối hận dâng lên, chẳng hạn như chúng ta nghĩ rằng nếu biết là cái ngày đó cái người thân của mình ra đi thì mình sẽ không làm một số điều mà mình đã làm, thì sẽ có những cái sự hối hận, sự tiếc nuối. Rồi có một số, đa số chúng ta sẽ có một cái tình cảm rõ ràng là rất nhiều người bị trải qua, đó là một sự chán đời, có nhiều người thì trong những ngày mới xảy ra như vậy, dĩ nhiên là sau những ngày mà phải làm đám tang thì là có những sự trộn rộn, có những sự bận rộn, phải đương đầu với những cái việc phải làm, và có đông bạn bè, đông họ hàng chung quanh. Nhưng mà sau đó khi mọi người đã đi về hết thì sẽ là một cái sự phải đối diện. Thì có một số người thì nằm ì trong giường luôn, tức là hoàn toàn là bất động, hoàn toàn là không có một cái nghị lực nào để mà sống một cái cuộc sống bình thường. Rồi có người lại mượn những cái chuyện chẳng hạn như là uống rượu chẳng hạn để cho nó quên sầu, hoặc là để cho nó ngủ dễ. Thì rồi có người lại khóc lóc suốt ngày, sưng mắt lên, rồi tuyệt vọng, nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ không còn nghĩa lý gì nữa. Rồi có những người ăn không ngon, mất cái vị, nuốt không nổi, hoặc là mất ngủ, ngủ không yên, ngủ thì cứ nghĩ ngợi, bần vơ nghĩ ngợi lại những kỷ niệm cũ. Rồi một cái thái độ cũng hay xảy ra là có thể xa lánh mọi người, tại vì cảm thấy là mình muốn gặm nhấm cái nỗi buồn của mình một mình và không muốn kéo người khác vào trong cái cuộc buồn này, thành ra xa lánh mọi người, đóng cửa ở nhà thôi. Rồi và cái cảm giác là cái cảm giác cô đơn, cảm giác là một mình và cảm giác trống rỗng. Thì tất cả những cái diễn biến tình cảm này nó sẽ xảy ra đối với một người mới vừa có một người thân đã mất đi. Thì chúng ta thấy là sau cái sự chán đời đó thì chúng ta thấy sẽ lại đến một cái giai đoạn gọi là giai đoạn phải chấp nhận cái sự thật là chuyện đó đã xảy ra, chúng ta không làm gì thay đổi được nữa, thì chúng ta phải chấp nhận và phải hành xử theo cái sự chấp nhận đó. Thì khi mà chúng ta thấy là chuyện nó không thay đổi được thì chúng ta phải làm cho cái tình trạng mà chúng ta sống nó có thể tốt nhất có thể có, bằng cách là phải tiếp tục sống. Tại vì cái chuyện ra đi của người thân thiết, mà cái cảm giác mà buồn bã, cảm giác những cái về tâm lý, nó là một cái giai đoạn chúng ta nếu nghĩ thì đó là một giai đoạn tạm thời trong một thời gian. Thì cái giai đoạn này nó sẽ dài hay ngắn tùy theo cái tâm lý và tùy theo cái tình trạng của mỗi người khác nhau. Nhưng mà cái cuộc đời của người còn lại hãy còn đó, và chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải sinh tồn và vẫn phải tiếp tục cuộc đời của chúng ta, của cái người còn lại đó. Thì nếu mà chúng ta đã chấp nhận một cái sự thật như vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thích nghi thôi. Chúng ta phải thích nghi với đời sống mới, với cái sự vắng mặt của cái người thân thiết kia. Thì chúng ta phải chấp nhận như vậy và phải tiếp tục đời sống với cái sự vắng mặt của người kia. Thì trong những cái sự mà nếu mà chúng ta phân tích và nhìn thấy như thế thì chúng ta thấy là những điều chúng ta nên làm để có thể tiếp tục cái đời sống của mình một cách ổn định là chúng ta có lẽ phải sống một cuộc sống kỷ luật, tức là phải làm cho mình bận rộn, phải chia cái thời khóa biểu của mình một cách rõ ràng. khi chúng ta bận rộn thì cái đầu óc của chúng ta sẽ không có suy nghĩ đến những chuyện cũ, đến những điều gọi là không tốt cho cái tâm lý của chúng ta. Và khi mà bận rộn thì chúng ta sẽ cảm thấy bớt trống trải hơn và cảm thấy là không có tí giờ để nghĩ ngợi tương quơ, nghĩ ngợi lại những chuyện cũ. Và khi mà chúng ta muốn cho cái chuyện thích nghi với đời sống mới này có thể xảy ra một cách dễ dàng hơn thì có lẽ là chúng ta nên cố gắng theo cái thái độ sống của bây giờ, là chúng ta nên bỏ những cái hình ảnh cũ mà gợi lại những kỷ niệm quá nhiều. Chúng ta không phải là vứt bỏ hết, nhưng mà chúng ta dẹp bớt đi và có thể đóng tất cả lại trong một một quyển sách, hoặc là một cái video, hoặc là một một cái gì đó để chúng ta nếu cần thì mở ra và xem lại những hình ảnh cũ. Nhưng chúng ta cũng không nên để tất cả những hình ảnh cũ còn nằm đây đó, quần áo, giường ngủ, tất cả mọi thứ. Nếu mà nó còn nằm đây đó thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ khó lòng mà có thể bình tâm để mà sống cái cuộc sống bình thường. Thì trong cái thời gian đầu, một cái kinh nghiệm mà chúng tôi nghĩ là rất là hữu ích là chúng ta có thể nhờ những người bạn thân thiết nhất, những người chị em của chúng ta mà có ý muốn chia sẻ, thì chúng ta nên nhận những cái sự chia sẻ đó. Và chúng ta thường thường là chia nó ra để chúng ta lúc nào cũng có một người. Rồi thay phiên nhau thì đến để ở chung. Thì có người không dám, không có ở lại cái phòng cũ mà lại dọn ra một cái phòng khác, và có người thì ở chính căn phòng cũ, chính cái giường ngủ cũ. Nhưng mà chúng ta có thể nhờ một người bạn gái hoặc là một người chị em thân đến ở cùng với mình trong cái giai đoạn đầu, để chúng ta có thể có một cái sự chuyển tiếp, và từ từ chúng ta sẽ sinh hoạt trở lại bình thường. Thì tất cả những cái sự diễn biến này thì chúng ta nếu mà làm chủ và biết là nên như thế và sẽ như thế, thì chúng ta có thể nghĩ rằng là mình làm cái việc đó không có gì bó buộc là phải có một cái deadline, là đến ngày này chúng tôi, nghĩa là đến ngày này thì chúng ta phải làm cái chuyện này, không bắt buộc như thế, mà chúng ta cho nó từ từ nhẹ nhàng và chúng ta gai nó đến cái tình trạng bình thường. Và cái sự chia sẻ rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta có thể nói chuyện được với những người mà mình tin tưởng để chia sẻ những tâm tình, thì đó là những cái điều rất là hữu ích và rất là có lợi cho cái vấn đề tâm lý. Một cái điều mà cũng rất quan trọng là trong cái vấn đề làm cho chúng ta bận rộn là chúng ta phải ăn ngủ đầy đủ, cố gắng ăn ngủ đầy đủ bằng những cái cách chẳng hạn như là đi tập thể dục. Thì khi mà chúng ta đi tập thể dục, nó làm cho cái thời khóa biểu nó được đầy lên, và nó làm cho cái thể chất của mình nó được vận động và nó mệt rồi, thì đến buổi tối mình sẽ chỉ có một điều duy nhất là mình ngủ, và mình sẽ ngủ dễ dàng hơn. Đó, thay vì là nằm băn khoăn thì mình sẽ đi tập thể dục để cho mình có thể có một cái sự sống, và mình có thể có cái năng lực, và mình có thể mệt khi đi ngủ thì mình sẽ ngủ dễ hơn, và mình có thể làm những cái điều về tôn giáo, chẳng hạn là mình cầu nguyện, rồi mình làm những cái điều khác về phương diện tâm lý, chẳng hạn như là đi thiền chẳng hạn, rồi đi tập yoga, rồi làm tất cả những cái điều đó. Thì chúng ta thấy là một người chỉ có 24 tiếng đồng hồ trong mỗi ngày, và nếu chúng ta tạo cho một cái thời khóa biểu bận rộn từ việc này đến việc kia, thì chúng ta sẽ bớt những thì giờ để chúng ta nghĩ ngợi và cảm thấy buồn rầu. Thì đó là tất cả những cái điều mà chúng tôi nhận thấy là mình, đó là những cái cách và những cái điều mà chúng ta có thể cố gắng làm để chúng ta có thể vượt qua cái sự mất mát kia. Thì tất cả những cái vấn đề tâm lý đó thì một người bình thường thế nào cũng phải trải qua, từ cái chuyện không tin sự thật, chuyện tức giận, chuyện hối hận, chuyện chán đời, chuyện chấp nhận, chuyện làm thích nghi với đời sống và thì cái chuyện mà sinh hoạt bình thường trở lại với đời sống của mình. Thì tất cả những diễn biến đó, nó là những cái chặng đường tâm lý mà một con người khi có một sự mất mát sẽ phải trải qua, bắt buộc ai cũng trải qua tất cả những đoạn đường đó. Nhưng nếu chúng ta làm chủ cái tinh thần của chúng ta và nhìn rõ cái sự thể nó như thế, thì chúng ta sẽ làm cho những cái chặng đường tâm lý đó nó rút ngắn lại. Thay vì là một người phải, có người thì phải cả 1 năm, 3 năm sau mới có thể trở lại bình thường. Thì nếu chúng ta nhìn vào sự thể như thế, chúng ta có thể rút ngắn và làm cho những chặng đường tâm lý đó nó càng ngắn lại, thì chúng ta, cái đời sống của chúng ta sẽ càng trở lại ổn định sau này. Thì đó là cái sự mà chia sẻ và nhận xét của cá nhân của chúng tôi. Thì không biết là Kim Thoa và quý vị bên ngoài, những quý vị đã có kinh nghiệm và muốn đóng góp để có thể giúp đỡ cho những người có chuyện buồn và trong tương lai có thể có những chuyện nó xảy ra, thì chúng ta có một cái thái độ về tinh thần để chúng ta có thể đối phó với.
Vâng, cảm ơn chị Phương Nam đã chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu của chị, điều cần thiết để mà trở lại cuộc sống bình thường sau khi một người thân qua đời một cách tương đối là đột ngột. Thì mời quý thính giả cùng gọi vào để chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị 713-664-8002 về vấn đề này, để cho mọi người cùng có thể góp nhặt được rất nhiều điều hữu ích để mà có thể đương đầu và vượt qua một cách dễ dàng trong những tình huống tương tự. Và bây giờ chúng tôi đã có quý thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Xin mời quý vị cho biết tên. Dạ, xin mời lên tiếng.
Dạ, alo, dạ, xin chào cô Phương Nam, chào cô Kim Thoa.
Dạ, vâng, xin được biết tên của chị.
Dạ, là Quảng Phương đây ạ.
Vâng, chị Quảng Xuân.
Dạ, trước tiên thì Quảng Phương cũng, gia đình cũng gửi lời chia buồn muộn tới cô Phương Nam. Quảng Phương thì cũng không có kinh nghiệm về vấn đề này mà có một cái câu hỏi. Quang Phương sẵn nhân tiện cái đề tài này thì cũng muốn chia sẻ để nhận một cái vài sự tư vấn của quý vị khán giả cũng như hai cô. Thí dụ như một người phụ nữ không phải là trẻ cũng không phải là già nữa, con thì còn nhỏ xíu à, đứa 10, đứa 15 mà cũng mới qua, chưa có, giống như mình nói là chân ướt chân ráo. Thì ông chồng đang là trụ cột gia đình, bây giờ mắc một cái chứng bệnh nan y mà ở giai đoạn cuối rồi. Và vì vấn đề mà cổ phải thích care các con, do đó cũng không có đi làm, cũng không có đi làm. Nói chung là theo yêu cầu của chồng thì trước đây thì chồng làm việc rất tốt, thu nhập rất tốt. Bây giờ trước mắt thì trong tương lai có thể sẽ anh ấy sẽ đi bất cứ lúc nào. Thì như vậy đó, cái điều kiện về tài chính rất là kẹt. Dĩ nhiên cũng được nhờ sự giúp đỡ của xã hội, thì chắc không biết có đủ tâm trí và cái khả năng điều kiện để mà đi làm những cái việc như là mình đi giống như mình làm những cái việc này nọ được hay không, và sẽ phải đối phó như thế nào trong một cái tương lai như vậy. Thì con còn nhỏ quá, chưa đứa nào tốt nghiệp, vẫn còn khờ, mà một đứa thì là bị khờ nữa. Như vậy thì rất là khủng khiếp, là tại vì nếu mà một cái sự thành đạt như một cái, ví dụ mình nói một cái cô A, cô B hay một cái anh C đã có vợ con và con nó lớn rồi, nó vào đại học rồi và công việc thu nhập có income rất tốt, cái danh vọng địa vị trong xã hội, thì cái sự ra đi của anh hoặc cô hay chú đó cũng đau đó, rất là đau. Nhưng mà dù sao thì cái người ở lại vẫn còn có cái trợ lực, cái nội lực bên trong để có thể tồn tại, mặc dù sẽ trải qua những điều rất rất là khó khăn. Còn với trong trường hợp như thế đó, thì cái người phụ nữ đó sẽ phải sống như thế nào đây? Quảng Phương chỉ muốn có một cái tiếng để xin được một cái sự chia sẻ cũng như tư vấn rất là nhanh của quý vị, tại vì Quảng Xuân cũng không phải dám hỏi một cái chuyện riêng tư để mà đặc biệt đây nó nằm trong cái đề tài này. Thì cũng xin chúc sức khỏe cô Kim Thoa và cô Nam Phương, và xin chúc mọi điều bình an trong những ngày sắp tới.
Cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái vấn đề cũng thường hay xảy ra trong các xã hội hiện bây giờ. thì coi như là chúng tôi chỉ có thể bàn một số điều mà mình có thể thôi. Còn tất cả quý vị bên ngoài, nếu quý vị nào mà có kinh nghiệm bản thân thì xin mời quý vị gọi vào để có thể chia sẻ. Thì dĩ nhiên là một cái gia đình mà tự nhiên sụp đổ như thế, mà trong gia đình mà chị Quảng Xuân nói, thì người đàn ông là người đàn ông ra đi, người đàn ông sẽ ra đi, là cái trụ cột của cái nhà. Thì thành ra là cái vấn đề này đã là một cái chuyện rất là khó khăn. Thì dĩ nhiên là nếu mà cái người đàn ông này mà trong quá khứ, và nếu mà hội nhập với cái đời sống bên này, thì sẽ phải có những chuẩn bị, chẳng hạn là phải có life insurance. Nếu mà còn có vợ con hay còn nhỏ thì thường thường người ta phải mua life insurance. Và tất cả những cái tiền mà saving đó thì tất nhiên là phải có plan trước. Thì đó là vấn đề sống trong xã hội bây giờ. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà tất cả quý vị bên ngoài nếu mà chưa làm thì cũng nên làm, là phải mua những life insurance và phải có một cái quỹ saving cần thiết để cho gia đình nếu mà lỡ có chuyện xảy ra. Thì dĩ nhiên là có những sự giúp đỡ của xã hội. Thì theo như là chúng tôi được biết thì trong những Social Security cũng có những cái quỹ dành cho người mất. Nếu mà con cái mà còn ở tuổi dưới vị thành niên thì thường thường là cũng có được cái hưởng trợ cấp một số nào đó. Hoặc là người vợ nếu không có đi làm mà có một bầy con thơ thì thường thường nó cũng có những cái quỹ để trợ giúp. Tôi không rõ lắm nhưng mà được biết là có những cái quỹ trợ giúp trong những cái trường hợp mà như thế. Rồi trong company thì thường thường là mỗi một người sẽ có cái tiền pension plan đó, thì cái đó nó cũng là một cái nguồn có thể trợ giúp. Nhưng mà sau đó thì cái người còn lại này tuy nhiên là phải nhờ sự trợ giúp của bạn bè. Đa số là bạn bè sẽ có những người nhìn cái tình trạng như thế, và nếu mà cảm thấy là quá khó khăn cho cái người còn ở lại này thì người ta sẽ giúp đỡ, chẳng hạn như là sẽ tìm việc cho người đàn bà đó, hoặc là tìm cách giúp đỡ vấn đề trông con, hoặc là vấn đề chia sẻ bớt cái gánh nặng về con cái. Thì dĩ nhiên là đây là một cái sự đột ngột, và người đàn bà ở lại sẽ là một cái biến cố khó lòng có thể. Bây giờ rõ ràng là phải nhờ đến bạn bè rất là nhiều. Thì trong cái sự trong cái vòng tay của bạn bè đó thì những người bạn sẽ đến để mà giúp đỡ về phương diện tìm việc, hoặc là giúp đỡ chia sẻ bớt cái vấn đề con cái, hoặc là nhà cửa, hoặc là những người bạn thân thiết sẽ là những người đến để mà chia sẻ. Nhưng mà như nãy chúng tôi có nói là cái điều rất là quan trọng là quý vị, nhất là chúng ta là người Việt Nam, nhất là có rất nhiều quý vị mới ở Việt Nam sang hoặc là chưa hội nhập với xã hội bên này thì chưa có rõ những cái điều, những cái mối lo âu này, thì phải để ý đến cái chuyện life insurance và để ý đến chuyện saving cho con cái. Thì cái đó là cái điều không ai nghĩ đến chuyện ra đi, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện nó có thể xảy ra với bất cứ ai ở bất cứ hoàn cảnh nào. Thì đó là cái điều mà cá nhân của chúng tôi được biết là có những trợ cấp của xã hội cho một người đàn bà có con thơ mà không có income, thì thường thường có những trợ cấp đó. Nhưng mà ngoài ra thì không biết quý vị ở bên ngoài có quý vị nào có cái kinh nghiệm bản thân thì xin mời quý vị có thể gọi vào.
Dạ vâng ạ, xin được mời người kế tiếp xin cho biết tên.
Dạ, xin lỗi, thì tôi muốn đốt tên đó.
Dạ vâng.
Thì trong cái vấn đề của cái cô Phương Nam á, thì tôi chưa nói đến, mà tôi nói với vấn đề cô Kim Thoa với cô vấn đề của cô Quảng Xuân. Tức là Kim Thoa là khi mà điều khiển một cái chương trình như vậy á, thì khi mà nghe chị Phương Nam nói về cái vấn đề của gia đình của chị Phương Nam á, thì chị Kim Thoa thấy rõ ràng là chị Phương Nam chỉ nói về vấn đề tinh thần và không có nói một chút xíu gì về vấn đề vật chất á. Khi một người thân ra đi có hai vấn đề, tinh thần và vật chất, thì chị Phương Nam chị chỉ có nói có một khía cạnh thôi. Rồi đến khi mà chị Quảng Xuân đưa vô thì cũng chỉ đưa vô có một khía cạnh thôi là vật chất. Thì tôi ở đây tôi chỉ giấu tên là vì tôi cũng ở trong cái trường hợp là cũng không biết ra đi lúc nào, bị bệnh nan y. Nhưng mà ở Mỹ nó có hai vấn đề. Thứ nhất là qua lâu, cái gì là mới qua như chị Quảng Xuân nói. Thì những người qua lâu thì họ có thể là họ đi làm có 401k, life insurance hoặc này đó kia. Còn những người mà mới qua thì đúng rõ ràng là khó khăn. Còn những cái trợ cấp mà cô Phương Nam nói thì thực tế là tôi đã trải qua hết rồi. thì nếu mà có là cũng chỉ là vấn đề food stamp hoặc là welfare trong vấn đề mà mình không có chồng single mom đại khái gì đó ha. Thì những cái đó không có thể giúp ích gì được mình bao nhiêu hết, chưa kể là con cái học hành nhà cửa, rồi không biết cái người chồng của người bạn của chị Quảng Xuân đó là đã đi làm qua Mỹ lâu hay là mới qua Mỹ hay là đi làm lâu, khi nào vô chính thức rồi thì mới có thể có một số tiền của hãng nó chết thì nó sẽ cho, hoặc là bạn bè phúng điếu hay gì đó đại khái vậy. Thì cái vấn đề đưa ra ở đây là thứ nhất là cái người khi mà đã vào trong trường hợp mà mình biết trước như vậy thì tôi có ý kiến là thứ nhất là phải làm một di chúc, tức là người chồng hoặc người vợ phải làm một di chúc cho nó rõ ràng, để khi mà đụng chuyện xảy ra thì cái người mới qua hoặc là qua lâu họ có điều kiện dễ dàng giải quyết. Vấn đề thứ hai nữa thì nói như cô, như chị Phương Nam nãy nói thì đúng, tức là nếu có điều kiện được thì nên mua cái life insurance. Nhưng mà những người qua lâu thôi chứ mới qua như kiểu chị kia, tôi nghĩ chắc chị cũng chả biết life insurance là cái gì cả. Là phải có cái di chúc để mà giải quyết những cái chuyện nhà cửa hay là apartment mình đang ở, xe cộ các cái, đó là cái quan trọng nhất. Thứ hai nữa về mặt tinh thần á, thì những cái điều tinh thần tôi nghĩ là chị Phương Nam nói ra chắc là quá đủ rồi, nó rất là đúng. Tức là thí dụ như cần cái người đến lúc mà sau đó rồi á thì người ta đi về hết, chứ còn lại có một người chồng hay là một người vợ thì không biết chuyện gì, nó sẽ cái tinh thần nó xuống lắm, rồi sẽ nhờ anh em gia đình qua ở một thời gian, rồi cái nào nó cho nó gọi là giai đoạn chuyển tiếp như chị Phương Nam nói, thì tôi thấy vậy. Chứ còn về phần tôi thì tôi thấy rõ ràng là nếu mà tôi đi bây giờ thì tôi không biết là tôi giúp được cho vợ tôi cái gì nữa, và trong khi tôi đã qua Mỹ là cũng gần 30 năm rồi. Mà giờ tôi biết là tôi cũng không biết ra đi lúc nào đây, nên tôi cũng chả biết có ai có ý kiến gì thêm nữa không. Và nên nhớ, chị cô Phương Nam nên nhớ rằng là có hai vấn đề tinh thần và vật chất khi người thân qua đời. Khi mà chị Phương Nam nói cả hai khía cạnh như vậy thì đúng hơn.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Đó, nhưng mà tại vì vâng thì tôi cảm ơn anh rất nhiều. Tại vì hồi nãy thì trong cái khuôn khổ giới hạn trong một tiếng đồng hồ, thành ra là tôi nhấn mạnh về vấn đề tinh thần là làm sao để vượt qua nỗi mất mát người thân yêu. Thì cái đó là vấn đề tinh thần. Nhưng mà cảm ơn anh rất nhiều là có cái vấn đề vật chất. Thì anh có nhắc đến là cái di chúc, rồi cái life insurance. Cái điều đó là hai cái điều rất quan trọng mà đối với người Việt Nam thì chưa có quen thuộc. Thành ra là cái di chúc là cái điều rất là quan trọng. Và nên để tất cả những cái gì mình có vào trong một cái tập để mà người thân có thể biết được. Tại vì rất nhiều khi chúng ta không có để ý đó, thành ra đến lúc mà ngã đùng một cái thì người thân không biết là mình có cái gì và tài sản có cái gì, account có cái gì, lúc đó mới đi tìm tứ tung lên. Thành ra cái điều anh nhắc đến là cái di chúc để tất cả những cái gì mình có, những cái điều quan trọng, những giấy tờ cần thiết quan trọng thì nên để vào một cái folder, vào một cái tập giấy để cho người thân có thể biết. Chúng ta sống ở bên này thì bây giờ chúng ta cũng phải chuẩn bị tất cả những điều đó. Tại vì đối với người Á Đông thường thường người ta không muốn nhắc đến cái chết và không muốn nhắc đến ngày ra đi và không muốn nghĩ tới ngày ra đi. Nhưng mà đây là vấn đề thực tế. Thì rất cảm ơn anh đã nhắc tới về vấn đề vật chất.
Dạ vâng, 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị cùng gọi vào chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về những vấn đề này. Là một cái vấn đề mà trước sau gì ai cũng sẽ phải đối diện, và không ít thì nhiều ai cũng đã từng trải qua một lần, thí dụ như với người thân, ông bà, cha mẹ, anh em hoặc là bất cứ ai thân thuộc, thì cũng có thể gọi vào để mà cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm. Đặc biệt là với cái kinh nghiệm ở Hoa Kỳ này, đời sống nó vẫn mỗi một ngày tiếp tục, vẫn phải công ăn việc làm, vẫn phải những cái bổn phận, những trách nhiệm. Thành ra ngoài cái gọi là cái nỗi đau về tinh thần, mà nếu mà vấn đề vật chất không được chuẩn bị sẵn thì nó lại là một cái gánh nặng vô cùng lớn. Đây là một trong những điều mà để cho những người còn trẻ, tương lai còn dài, đó là theo cái nhìn bình thường phải không ạ, thì chúng ta có thể chuẩn bị sớm để mà khi có thể, bởi vì lỡ bất cứ một ngày nào đó chuyện này nó xảy đến thì người thân đỡ bị chao đảo. Ngoài cái vấn đề chao đảo về tinh thần đã là nặng vô cùng rồi, thì chao đảo về vấn đề tài chính lại là một cái nỗi khổ vô cùng. Mà quả thật là chắc là mọi người ở xứ này nên bắt đầu để ý đến, hoặc là có nghe qua nhưng mà cứ gạt qua một bên, thì bây giờ chắc bắt đầu phải bắt tay vào bằng cách bỏ ra một số tiền coi như để quên nó đi, để mà lo hậu sự, phải không ạ? Ít nhất là lo hậu sự cho mình. Rồi nếu mà tài chính cho phép thì lại bỏ thêm một số tiền để mà gia đình có thể nương tựa trong tương lai, nếu người đó là rừng cột của gia đình, là phải vậy không ạ, thưa chị Phương Nam?
Vâng, vâng, cái đó là vấn đề mà nãy chúng ta đang nói đến đó. Nhưng mà đều cái không biết là những quý vị bên ngoài có cái góp ý nào cho chị Quảng Xuân nữa hay không. Thì cái đề tài này nó cũng liên quan đến vấn đề một người ra đi. Nhưng mà tại vì như hồi nãy chúng tôi có nói đến cái chủ đề của ngày hôm nay là làm sao chúng ta có thể vượt qua được nỗi mất mát người thân yêu. Thành ra nó hơi nghiêng về cái chuyện xảy ra sau khi người thân yêu đã ngã xuống. Thì đó là còn cái vấn đề vật chất thì như nãy chúng ta có phân tích ra một số điều thôi. Thì còn nếu mà chuẩn bị để cho trước khi xảy ra cái chuyện này thì dĩ nhiên nó là phải có một, chắc chúng ta phải có một cái talk show khác để nói về những chuẩn bị về vật chất và tinh thần cho tuổi già, và cho lỡ có chuyện xảy ra, không phải nói là tuổi già nhưng mà lỡ có chuyện xảy ra đối với người thân, tại chuyện đó đối với thời bây giờ thì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Dạ vâng, chúng tôi xin được mời quý vị trên đường dây ạ.
Chào Tinh Hùng, chào cô Phương Nam, chào cô Kim Hoa.
Chào anh Hùng.
Hầu như cuộc sống của mình bây giờ ai cũng lo về vật chất và nhiều hơn là về mặt tín ngưỡng. Ta biết rằng mình sống mình phải lo về vật chất, về tinh thần, nhưng mà cái vượt cao hơn đó là tín ngưỡng. Nhưng mà người ta cũng có cái câu người ta nói là không có thực làm sao vượt được đạo. Thật sự thì theo quan niệm của Hùng á, là Hùng cảm thấy có nhiều lúc Hùng cảm thấy rất là đau khổ. Nhưng mà có những lúc Hùng gặp dẫn than với Thiên Chúa: Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Có những lúc Hùng rất là thật, như giống như mình là mình thật Hùng đó. Nhưng mà khi mình than lên tới Chúa như vậy thì qua ngày hôm sau Hùng cảm thấy tinh thần Hùng rất là thoải mái. Và giống như trong đầu óc của Hùng á, nó diễn ra một cái hành trình cho Hùng, cho một ngày mới, cho một hành trình mà Hùng ngày hôm qua Hùng không giải quyết được. Nên đó là ý mà Hùng muốn nói. Nếu mà mình bám vào một cái tín ngưỡng, một lòng, một cái đấng mà mình tôn thờ đó, mình bám chặt vào đó, dù khó khăn, dù hạnh phúc, dù đau khổ, thì mình sẽ được vượt qua hết tất cả. Còn nếu mình chỉ lo về vật chất, mình dùng hết khả năng của con người mình lo vật chất với mình, rồi nó sẽ buông mình ra mà nó đi. Còn tín ngưỡng, đấng mình tôn thờ sẽ luôn ở với mình. Nếu mình bám víu vào đó, vào đấng mình tôn thờ, thì đấng nó sẽ làm cái gai tai suốt cuộc đời của mình, cho con cháu của mình. Và mình sẽ không bao giờ sợ mình thiếu hụt cái gì hết. Dù cho mình có khó khăn trên nào, mình cũng sẽ vượt qua, bởi vì mình có đấng tạo hóa. Đó là ý kiến của Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Anh Hùng nói rất là chí lý, là bởi vì những người thân yêu là ngay lúc đó là sẽ là một cái điểm tựa rất là vững chắc cho người trong cuộc. Nhưng mà về lâu về dài, và chính người đó sức mạnh nhất vẫn là sức mạnh về tâm linh, về Thượng Đế, mà niềm tin sẽ giúp họ vượt qua mãnh liệt nhất và lâu dài nhất và bền vĩ, mà họ tìm được sự bình an trong tâm hồn. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Ngoài cái vấn đề mà còn có niềm tin về tín ngưỡng, về tôn giáo đó, thì chúng tôi thấy rằng như tình trạng của chị Quảng Xuân đó, nếu chị có ở trong một cơ sở tôn giáo nào đó đó, thì không biết của chị thì như thế nào, nhưng mà của người Hoa Kỳ là nếu mà là thuộc về tín ngưỡng về bên Thiên Chúa giáo đó, nếu mà nhà thờ hoặc là Tin Lành, thì cái cộng đồng đó, nếu mà chị chia sẻ cái tình trạng gia đình của chị, cộng đồng đó, nhiều khi chính cộng đồng đó họ sẽ lập ra một cái ban, hoặc là họ chính họ sẽ tìm ra cái phương sách để mà giúp cho chị, hỗ trợ hoặc là bảo trợ cho gia đình chị. Chúng tôi thấy người Mỹ họ rất là nhanh về cái vấn đề giúp đỡ cho những gia đình mà có những cái vấn nạn, đặc biệt như cái trường hợp của chị Quảng Xuân đó. Thì ngay cả nếu chị không có thuộc về tôn giáo nào, nhưng mà nếu mà trường hợp của chị đó, mà nếu mà những cộng đạo, những người bạn mà trong thuộc những cộng đồng tôn giáo khác cũng có thể tìm cái phương cách để mà giúp chị đó, chị Quảng Xuân. Nếu được thì chị cũng có thể liên lạc với những người mà như chúng tôi nói, hoặc là chị có thể để lại số điện thoại, gọi lên đài để lại số điện thoại để mà những ai mà có thể có những cái cách, hoặc có những cộng đồng tôn giáo muốn hỗ trợ nâng đỡ tình trạng của gia đình chị đó thì cũng có thể liên lạc. Vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân nhé. Nếu mà chị gọi lại để lại, gọi lại cho đài 713-917-050 để lại số điện thoại thì chúng tôi biết rằng ở Hoa Kỳ này rất nhiều người có thể hỗ trợ mỗi người một thời điểm, mỗi người một tay, thì gia đình chị sẽ ít nhất là cũng sẽ không có bị gọi là một cái gánh nặng chao đảo trong một thời gian lúc đầu như thế này. Vâng, 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị gọi vào chia sẻ những cái cảm nghiệm của quý vị. Chị Phương Nam, ngoài cái vấn đề mà Kim Thanh nói, mà cũng như chị chia sẻ đó, cá tính của nhân vật chính đó mạnh mẽ, cộng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của gia đình, và nhất là cộng với niềm tin tôn giáo nữa, thì người đó sẽ vượt qua một cách tương đối dễ dàng và nhanh chóng. Là bởi vì ai cũng biết rằng từ cái ngày mình mở mắt chào đời là mình đã bắt đầu để mà đối diện với cái ngày mình phải dạ từ nó để ra đi, phải không ạ? Và nếu mà chúng ta đã nghĩ về nó giống như một cái điều rất là quen thuộc rồi, để khi nó đến mình không có bỡ ngỡ, không có bất ngờ, không có đột ngột hay hoảng hốt, thì cái hành trình giống như mình chuẩn bị một cái chuyến đi thì mình cũng đã chuẩn bị cái lúc mà mình phải xuống xe, phải không ạ? Đại khái là như thế. 713-664-8002. Nhưng mà đó là với những người có cá tính mạnh. Nhưng mà với những người nếu mà họ đã không có cá tính mạnh, họ lại là một người rất là yếu đuối từ thể xác đến tinh thần, mà lại không có niềm tin tôn giáo, thì quả thật gia đình và bạn bè là lúc đó là một cái điểm tựa duy nhất mà họ có thể có. Và ngã thưa chị Phương Nam, 713-664-8002, mời quý vị gọi vào. Chúng tôi biết vấn đề này nhiều khi khó nói, khó xử, nhưng mà cá nhân của Kim Tha thì hồi đó ông cụ mất đột ngột, tại vì bà cụ thì ở trong nhà, cụ thì bị, mẹ thì bị bệnh thận, thành ra cứ nghĩ rằng người đi trước sẽ là mẹ, ai ngờ đâu là ba. Thành ra khi mà đột ngột thì nó là giống như là sét đánh ngang tai. Lúc đó mình không có cảm nhận được cái niềm đau nữa. Nó quá đột ngột. Và bao nhiêu những cái điều mà định làm chưa được làm. Thành ra nó làm cho mình bị giống như chấn động, không có cảm được cái niềm đau đó. Cho đến khi mà mọi sự nó lắng đọng hết, như chị Phương Nam nói, khoảng một tuần sau, vài tuần sau, nó lắng đọng xuống hết, thì cái sự trống vắng đó nó khủng khiếp lắm, nó ùa vào, nó mình như thể là rớt xuống một cái hố sâu thăm thẳm vậy. Nếu mà lúc đó không có được một niềm tin tôn giáo, một nương tựa trong gia đình đó, hoặc là những người thân thiết nhất đó, thì cái sự khủng hoảng đó với người Mỹ là họ đi tìm cố vấn hay là để làm gì. Có người đã qua những cái kinh nghiệm đó, nâng đỡ họ một cách hiệu quả ngay. Vâng, chúng ta xin được mời người kế tiếp ạ.
Dạ, dạ, thưa tôi tên Loan đây. Dạ, chào cô Phương Nam với cô... Quên rồi.
Kim Thoa ạ. Mời bà cho biết tên ạ.
Dạ, dạ, tôi nghe cái chương trình này, tôi nhớ cái hoàn cảnh tôi. Ông chồng tôi đi hát ô qua nay cũng được mười mấy năm rồi, đi làm cũng vất vả lắm. Rồi ông bệnh, ông chết nay gần 6 năm. Tôi thì vẫn đi làm để mà cho nó khuây khỏa, với lại cũng có chút đỉnh tiền. Thì lúc mà ổng vừa mất á, thì tôi làm như người tôi không có thấy mà sốt, đau khổ quá sức. Nhưng mà khi cho ông cất ổng xong rồi tôi về là tôi buồn tới tuổi năm nay là tôi vẫn còn nguội nguội mà đau khổ nó dằn vặt tôi hoài. Nhất là khi mà tôi ăn cái món gì mà ngon là tôi nhớ là ổng, hay là cái đó là tâm trạng của tôi. Rồi có nhiều khi tôi nằm tôi tìm cái gì mà ổng đối xử tôi xấu để mà tôi bớt nhớ ổng. Rồi này tôi nhớ ổng thương ai thì tôi ráng tôi thương người đó, nhất là bên chồng bên vợ nhỉ, để cho cái dòng hồn ổng vui. Rồi tôi nói cái buồn tôi thì tôi không biết hay chừng nào tôi nguôi. Mà lúc mà nên tôi khuyên mấy chị em ai lúc mà có vợ có chồng thì mình chưa có thấy quý nhiều, nhưng mà khi mất đi rồi mình rất là quý, rất là muốn lo. Và tôi biết là lúc ở thì mình không có lo đầy đủ bằng cái lúc mà ông chồng mất hay vợ mất. Mất rồi mình muốn được giúp đỡ, muốn lo cho nhiều mà không có để mà lo. Thành ra bây giờ tôi ở một mình tôi, cái nhà đó cũng nhà nhỏ thôi. 3 năm rồi con tôi nó thấy tôi buồn hoài, nó mới dẫn tôi về ở chung. Nhưng mà bây giờ tôi lo cho con cháu nhiều đặng cho cái nguồn, cái buồn tôi bớt. Thành ra cái đó là cái tâm trạng của người mà thương chồng, không biết tôi sao, không biết mà.
Vâng.
Cái buồn nó không biết chừng nào tôi hết.
Vâng,
tôi,
bà Loan đã vâng, dạ. Bà Loan đã làm được những cái điều rất là đúng và cần thiết.
Dạ.
Là bây giờ bà Loan về với lại con cháu đó thì có những cái bận rộn với lại con cháu nó sẽ làm khỏa lấp cái sự buồn nó đi. Thành ra cái điều đó là rất là đúng, và bà đi chùa đó là cũng một điều rất là hữu ích cho vấn đề tâm lý.
Tôi xin nói thêm chút của tôi tắt là tôi thì đạo Phật tôi nghĩ rằng ông xã tôi không muốn cho ổng nợ nần trên này, nên khi mà ổng mất rồi tiền nhà thương bao nhiêu tôi cũng kêu con tôi ráng trả để cho nó đừng có bị gì thương ổng, muốn đừng cho ổng có cái dính líu gì trên cuộc đời này nợ nần. Mà ha là ai nhắc nhở chuyện gì về ổng mà cái buồn mà của ổng để lại chẳng hạn như thiếu nợ hay gì á, thành ra tôi cố gắng tôi lo được nhiêu tôi lo để mà đáp lại cái tình thương của ổng đối với tôi.
Vâng.
Thành ra thôi cái đó là cái, nhưng mà tôi hôm đó 3 năm tôi về bên chồng thì bên chồng rất là thương tôi, tại vì tôi nghĩ là ổng thì lúc nào cũng thương bên ổng nhiều, nên tôi thương mấy người nhiều lắm để cho ông chồng tôi vui.
Dạ vâng, chắc chắn là ông nhà. Dạ cảm ơn bà Loan nhiều, và chúng tôi nghĩ rằng là chắc chắn là ông nhà cũng mong muốn cho bà Loan sống hạnh phúc ở cuộc đời này, chứ không có muốn nhìn thấy bà khổ sầu như vậy đâu. Thành ra chắc mỗi lần bà nghĩ đến ông bà buồn thì bây giờ chắc bà lại nghĩ đến ông như thể là đang vui với ông. Người ta bảo những người mất thì không còn bị ngăn cách bởi không gian thời gian gì cả. Ông ở ngay bên cạnh bà, trong trái tim của bà. Ông bà nghĩ như vậy, bà định buồn thì bà hãy cười, là bởi vì chắc chắn những người thương mình cũng muốn mình hạnh phúc, phải không ạ?
Vâng,
xin chúc cho bà những ngày sắp tới an bình, vui nhiều hơn với con cháu và với chính người thân trong trái tim của bà. Xin được mời người kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Hương ở Đà Lạt.
Vâng, mời bà.
Dạ, tôi thì có ông chồng cũng qua đời mấy năm rồi. Thì mẹ tôi cũng mới qua đời cũng được 2 năm, mà tôi cũng bị 2 cái tang lớn. Nhưng mà theo như trong cuộc sống thì sống ở bên Mỹ này thì mọi người cũng đều ai cũng tất bật, vất vả. Nhưng mà khi ông chồng tôi bệnh thì cũng có thời gian thì ông cũng có nói lời chăn chối là ông mới muốn thiêu rồi tiền làm cho tang phí rồi tiền này tiền kia là ông cũng nói chối chăn lại hết cho vợ con. Thì ông cũng ra đi cũng bình thường, tôi cũng bị sốc một cái vấn đề đó. Nhưng mà rồi tiếp đó là mẹ tôi lại qua đời. Mẹ tôi qua đời thì bà cụ thì cũng già rồi, bà lớn tuổi rồi, nhưng mà các em tôi thì nó cũng hoảng loạn lắm, tại vì mẹ tôi cũng đi ra đi vô nhà thương nhiều lần lắm. Mà chúng tôi thì là đạo Công giáo, nhưng mà cứ mỗi lần mà nghe mà đi ra đi vô nhà thương như vậy thì chúng tôi cầu nguyện, kêu gào, Chúa Đức Mẹ là cho mẹ mình qua khỏi. Thế Chúa Đức Mẹ cũng nhậm lời cho mẹ tôi qua khỏi, nhưng mà lần cuối cùng bà cũng đi rất là nhanh. Thế nhưng mà tôi nghĩ nhiều khi tôi phải tự an ủi, và tôi an ủi với các em tôi á, là Chúa đã nhậm lời rồi, mình đã xin trước đây, Chúa đã cho mình rồi. Thì bây giờ Chúa bảo bây giờ đã đủ rồi, bây giờ phải cất mẹ các con đi thôi. Đấy là cái lời an ủi. Thành ra tôi cũng nghĩ cuộc đời này nó cũng chóng qua. Nhưng mà theo như tôi á, cuộc sống của tôi đã trải qua rồi, thì tôi áp dụng á, là những khi mà tôi còn sổ á, thì tôi tìm một nơi thanh vắng, rồi tôi tưởng tượng đến Chúa, rồi tôi dâng tất cả tôi những cái tâm sự với Ngài. Rồi tôi đi dạo, vừa đi dạo tôi cũng tâm sự với Ngài. Đó, rồi tôi nhớ đến những người đang đau khổ hơn hoàn cảnh của mình. Mình hoàn cảnh của mình vẫn còn rất là hạnh phúc, mà mình nhớ đến nhiều người họ đang rất là đau khổ, mà họ không có một cái sự may mắn. Rồi tôi nghĩ đến là mình phải bám vào thánh giá Chúa. Mình nghĩ Chúa cũng đau khổ, rất là đau khổ. Rồi bám vào lời Chúa, rồi mở lòng ra với Chúa, rồi suy niệm về tiếng gọi của Chúa. Mình không có tự mình than thân trách phận, hay là mình nói Chúa bỏ mình hay là quên mình. Rồi nhiều khi đi ngang nhà thờ rồi mình phải dừng lại vài phút để mình kết hợp cái sự đau khổ của Chúa, mình cầu nguyện.
Thế rồi vâng.
lập lại cái thánh danh của Chúa và dành thời gian tâm sự với Chúa.
Thành ra thấy cái nỗi niềm nó giảm đi nhiều phải không ạ? Nhất là như bà
vâng,
nói, chúng tôi thấy rằng là...
Nhưng mà trong hai cái biến cố của tôi thì tôi nghĩ là thứ nhất mình bám vào cái người thân của mình. Thứ nhất người thân của mình là khi mà chồng tôi mất thì tôi còn mẹ, thì tôi bám vào mẹ tôi và các em, các anh tôi thì cũng an ủi tôi, cũng nuôi rất nhiều. Rồi đến khi mẹ tôi mất thì mấy chị em chúng tôi cũng bám vào nhau, rồi cũng an ủi nhau mỗi ngày.
Đó, nhất là cái điều mà bà nói là nhìn xuống để thấy bao nhiêu người còn khổ đau hơn mình nhiều,
vâng,
tự nhiên nỗi
vâng,
đau của
nhiều
mình
người
đó.
Đau khổ hơn
dạ.
mình nhiều mà họ không có hạnh phúc.
Dạ, vâng.
Như là những người đã mà còn thân của mình qua đời, chị thấy bao nhiêu người họ chết tự nhiên ra đường một cái, tự nhiên cái đâu biết đạn lạc hay là bom nổ, tự nhiên chết không còn biết một cái gì, rất là đau khổ. Thành ra mình nghĩ vậy thì mình tự an ủi. Rồi nhiều khi buồn quá lắm thì lại lấy cái tờ giấy với cuốn tập ra thì viết mỗi ngày mình tưởng nhớ đến người mà đã qua đời, sống với mình như thế nào mình tưởng nhớ đến, mình cứ viết mỗi ngày một trang, lâu ngày nó dần thành một cuốn.
Dạ đúng
rồi
em.
Mình
người ta bảo là trút ra. Dạ cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Khi mà mình trút cái nỗi niềm ra thì nó nhẹ hẳn đi, và nhất là khi mình thấy bao nhiêu người còn đau khổ gấp bao nhiêu lần của mình thì cái nỗi đau của mình nó nhẹ hẳn phải không ạ? Cảm ơn bà rất là nhiều, và chúng tôi không còn nhiều giờ, xin được mời người kế tiếp.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ xin chào hai chị. Dạ em tên là Brian á.
Vâng mời.
Em nghe qua cái vấn đề này thì em cũng muốn chia sẻ cho mọi người, cả đàn ông cũng như là phụ nữ. Cuộc đời mình thì ai cũng có những người thân yêu để mình yêu quý, để mình sống với nhau. Nhưng tới một lúc nào đó thì chúng ta mỗi một người cũng phải tới một cái điểm là phải ra đi khỏi cái thế gian này. Mà chỉ cần nhớ thế này thôi, cái thế giới này là cái thế giới tạm bợ, thành ra không ai sống đời được cả. Thành ra khi mình sống ở đây á thì mình sẽ sống với vấn đề là luôn luôn có sự chuẩn bị và phải biết chấp nhận và vươn lên. Chấp nhận gì, chuyện gì nó đã xảy ra, như là chuyện của chị Phương Nam hay là một các quý khán giả sẽ có người thân sẽ phải bước ra đi. Mình phải sống trong cái tinh thần chấp nhận. Và khi mình chấp nhận rồi đó, mình phải biết vươn lên. Thì chuyện gì nó đã qua rồi, mình phải để nó đi vào quá khứ để mình nhìn tới hôm nay và ngày mai một chút đi. Nhưng cái đi của mình đó, nó không phải là nó đi trong vấn đề tiêu cực mà phải trong vấn đề tích cực. Mình sống, mình hoạt động để cho nó khuây khỏa những cái buồn của mình đi. Rồi mình sống, mình tìm cách mình giúp đỡ những người khác. Tại vì trong những cái giúp đỡ, những cái cho đi, nó sẽ là một cái tinh thần nó giúp cho mình mạnh mẽ lên. Và thứ hai nữa, mình cũng rất là may mắn mình ở một cái xứ sở này. Cái đất nước này là một đất nước, nó có một cái tinh thần bác ái nó rất lớn. Thành ra không phải là sự mất mát người thân hay những gì cái tai họa nó đến cho mình là một cái dấu chấm hết. Cuộc đời nó vẫn còn sẽ tiếp diễn. Và khi mình phải biết tìm tới thì biết đâu được những cái gì không may nó xảy ra, nhưng nó sẽ đưa những cái tốt đẹp sau này đến. Thì như trường hợp của một chị gì vừa rồi đó, chị có thể tìm tới những cái hội thiện nguyện. Thì cũng như chị Kim Thoa có chia sẻ đó, không cần chị là cùng một tôn giáo Catholic hay là chị cứ tới các hội thiện nguyện ở đây Đức Mỹ, họ rất là bác ái. Những cái hội đó họ sẽ giúp đỡ chị, chẳng hạn như cho chị một cái chị có thể tới những cái hội Vincent de Paul của Thánh Vincent de Paul đó, hình như các nhà thờ nào họ cũng có cả.
Dạ, vâng, cơ quan thiện nguyện bác ái. Dạ.
Đó, người ta sẽ giúp đỡ, người ta sẽ chia sẻ cho mình, người ta tìm cách giúp cho mình, rồi người ta sẽ hô hào những người chung quanh. Ai có cái gì đó người ta sẽ giúp đỡ cho chị, và chị sẽ thấy rằng chị sẽ vươn lên, nó không có gì đâu. Thành ra đừng có phải là lo lắng và những cái chuyện đó, bởi vì chị rất may mắn, chị ở một xứ sở mà cái lòng bác ái người ta rất lớn. Đó, thành ra khi những gì xảy ra cho mình đó, mình đừng có trở nên mình buồn tuổi hay là mình ngồi mình u lì. Đồng ý, buồn thì ai cũng phải buồn rồi đó, nhưng đừng để giữ nó lâu quá, nó phải tới một lúc nào thôi nước mắt nó cạn rồi cũng phải lau khô đi, để mình nhìn phía trước là mình đi tới. Đó là cái mà em muốn chia sẻ cho mọi người. Thì đừng có worry cái chuyện đó, tại vì không thể là mình trách trời, trách Thượng Đế hay là trách Thiên Chúa gì cả. Mọi sự nó xảy ra là bởi con người. Tại vì khi mình tin tưởng một cái đấng tạo hóa thì đấng tạo hóa luôn luôn đem điều tốt cho mình, chứ đâu có đem điều xấu cho mình. Thành ra nhưng mà đôi khi con người mình yếu đuối thì mình trách móc nó không tốt, nó bậy bạ. Nhưng phải suy nghĩ kỹ lại. Thành ra những cái vấn đề gì xảy ra hôm nay mình đau khổ một lần, rồi mình cho nó qua đi, mình phải biết sống chấp nhận. Bởi vì từ từ mỗi người cũng phải bước tới cái điểm chung, già đi, sinh lão bệnh tật, rồi cũng phải ra đi. Thành ra mình sống phải có cái đời sống nó tích cực. Sau khi những cái chuyện nó qua rồi, cũng như cái chuyện của chị Phương Nam, buồn thì ai cũng phải buồn, mất cha, mất mẹ, mất người chồng yêu thương, mất vợ cũng phải. Nhưng xong rồi mình phải nhìn tới cái hướng để mình đi lên, mình vươn tới. Đó là những gì em chia sẻ cho các chị cũng như mọi người thấy. Chúng ta phải sống trong một cái tinh thần lạc quan, để rồi chúng ta làm gương cho con cháu sau này. Khi các cháu nó lớn lên, nó mới nhìn thấy như vậy, nghĩ thế là cha mẹ tôi cho tôi một cái niềm tin, cho tôi một cái hướng sống, cho tôi một cái sức mạnh để tôi đi tới. Xin cảm ơn các chị.
Cảm ơn anh Brandon rất là nhiều, tại vì cái lời chia sẻ của anh coi như là tóm gọn tất cả những điều chúng ta cần nói đến và nhấn mạnh trong cái một tiếng đồng hồ vừa qua. Thì tất cả những điều anh nói là tất cả những điều cần thiết. Coi như là chúng ta quãng đời hiện bây giờ chỉ là một quãng đời trong một cái hình, một cái picture rộng lớn hơn. Con người sinh lão bệnh tử cũng sẽ đến đó, và chúng ta không nên khóc lóc để cho cái người đi đó không có được yên ổn, và chúng ta phải đối diện với cuộc sống bây giờ với một tinh thần tích cực như anh có nói đến, chấp nhận và vươn lên và sống. Chúng ta sống không có một mình chúng ta ở trên một hoang đảo, mà chúng ta sống với một cái cộng đồng, xã hội, những người chung quanh. Trước hết bản thân chúng ta phải vững chắc, sau đó nương tựa vào gia đình, nương tựa vào bạn bè, nương tựa vào xã hội và nương tựa vào những con người chung quanh. Thì con người sẽ có cái bản năng sinh tồn, và cuộc sống, những người chung quanh sẽ giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta cũng không bao giờ quên cái sức mạnh của niềm tin tôn giáo. Để chúng ta có cái tín ngưỡng thì nó là một cái sức mạnh vô cùng để vượt qua những cái lúc mà tinh thần của chúng ta bị yếu đuối. Thì nói tóm lại là trong cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình thì cái sự chia tay, sự chia cắt của một người thân trong gia đình là một cái điều sẽ có với tất cả chúng ta. Chúng ta chấp nhận sự thật đó và chúng ta sống và làm tất cả những điều có thể làm được trong một tinh thần tích cực. Đó là cái điều, tất cả những điều mà anh có nói đến rất là đầy đủ và tóm gọn. Thì trong cái tinh thần Tình Yêu Và Gia Đình thì chúng tôi là Phương Nam và Kim Thoa nói đến một cái đề tài thì có vẻ không được vui vẻ, nhưng đó là một đề tài rất là thực tế mà tất cả chúng ta sẽ phải đối diện với. Thành ra chúng ta nhắc đến ở đây thì hy vọng là chúng ta có thể có một cái nhìn mới về cái sự sống chết ở trong thời xã hội bây giờ và trên nước Mỹ, để chúng ta có thể chuẩn bị và có một thái độ sống để làm sao có thể vượt qua nỗi mất mát của người thân yêu và để sống còn trong đời sống của chúng ta và để vươn lên trong đời sống của chúng ta.
Vâng, xin cảm ơn chị Phương Nam rất là nhiều và cảm ơn quý thính giả đã gọi và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của quý vị trong chương trình này. Và chúng tôi mong rằng là qua tất cả những cái chia sẻ, kinh nghiệm quý báu đó về một cái sự thật mà ai cũng sẽ phải đối diện, chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người đều sẽ làm những gì có thể làm khi chúng ta còn sống với những người thân yêu nhất của chúng ta, để đến khi nếu họ có ra đi đột ngột thì chúng ta sẽ không phải ân hận, hối tiếc, áy náy về một điều gì. Những gì còn có thể làm được bây giờ chúng ta hãy làm, bởi vì ngày mai nhiều khi sẽ không còn dịp nữa. Xin chân thành cảm ơn chị Phương Nam và quý thính giả, và xin hẹn lại hội thoại tình yêu và gia đình lần sau.